Một tên tử tội nọ biết mình sắp bị hành quyết, nhưng khi có người đến hỏi anh có muốn trăn trối điều gì không, tên tử tội này trả lời: trăn trối à? Không, không, tôi chưa trăn trối bây giờ được. Anh tử tội này đã quên rằng đây là dịp tiện cuối cùng cho anh ta. Anh ta đã bỏ mất cơ hội quý, không bao giờ tìm lại được. Trong đời sống chúng ta, có lẽ dịp tiện để nói những lời lành, dịp tiện để làm những việc hữu ích không chỉ đến một lần. Dù vậy, nếu chúng ta không nắm lấy dịp tiện khi nó mới đến lúc đầu, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra được dịp tiện để vươn lên khi nó đến về sau này. Nói chi đến những dịp tiện tốt, chỉ đến gõ cửa cuộc đời chúng ta một lần mà thôi. Nếu chúng ta đã bỏ qua dịp tiện đó, thì biết đến lúc nào chúng ta mới tìm lại được. Có một văn sĩ đã mô tả dịp tiện như thế này. Trong một trận chiến khốc liệt, một binh sĩ nhát gan ngồi trốn trong bụi rậm, không dám ra đối đầu với địch. Trong khi ngồi trốn, anh lính này lẩm bẩm: phải chi mình có khí giới tối tân như vị chỉ huy của mình, thì mình đã bắn được địch rồi. Mình chỉ có cái khí giới cùng này làm sao đánh đá được. Nói xong, anh ta tức giận, quăng cây súng của anh xuống đất rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, anh thấy vị chỉ huy của mình bị thương nặng. Trên người ông ta không còn khí giới nào cả. Anh này tức quá, chạy lại chỗ cũ, lượm khẩu súng cùng mình đã quăng đi lúc nãy, đem ra bắn địch tơi tả, khiến cho quân địch phải rút lui. Anh lính ấy đã nhận ra được dịp tiện vào giờ chót. Người nào nói rằng phải chi tôi được như người này, người kia, phải chi tôi có được cái nọ, thì tôi sẽ làm được việc này, việc nọ. Người nào nói như thế là người không biết nắm lấy dịp tiện tốt mình đang có. Vì dịp tiện không bao giờ chờ rằng khi có đủ điều kiện rồi mới đến. Dịp tiện đến với chúng ta hằng ngày, cách thầm lặng. Có khi dịp tiện đến trong cảnh nghèo khó, trong sự thất bại, trong cảnh cô đơn, bệnh hoạn, giữa thiên tai. Người ta kể lại rằng tại một thành phố lớn nọ trên thế giới, một vụ hỏa hoạn kinh khiếp đã thiêu hủy hầu hết phố xá trong khu thương mại sầm uất. Đa số các thương gia nạn nhân của vụ hỏa hoạn đều buồn nản, quyết định bỏ nghề dọn đi nơi khác sinh sống. Chỉ riêng một ông thương gia tên là Marshall Fields, dù nhà cửa ông này cháy hết, sự nghiệp đã tiêu tan ra tro bụi, ông vẫn quyết tâm ở lại và thầm nhủ lòng: mình sẽ ở lại, lấy hai bàn tay này làm lụng xây lại cơ nghiệp. Và thật, ông đó đã ở lại. Vài năm sau, chính tại khu thương mại đã bị thiêu hủy đó, mọc lên một hiệu buôn lớn nhất thành phố, do chính ông Marshall Field làm chủ. Ông Field chỉ là một trong những người đã biết nắm lấy dịp tiện giữa cảnh khổ đau. Ông đã biết nhìn về tương lai và vận dụng những gì còn lại để phấn đấu, dù những gì còn lại với ông là hai bàn tay và một khối óc. Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời phải là những người biết nắm lấy mọi dịp tiện để vươn lên. Chúa Giê-xu là mẫu mực toàn hảo của chúng ta về sự tận dụng thì giờ và dịp tiện. Chúa không bao giờ ngồi chờ một dịp nào tốt hơn hoặc một hoàn cảnh nào tốt hơn mới đi ra hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chúa đến thế gian khi người đời chối từ Ngài. Ngài sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khổ, thiếu thốn mọi phương tiện. Nhưng Chúa vẫn không để hoàn cảnh ngăn trở chương trình hoạt động của Ngài. Khi bắt đầu ra hành chức, Chúa bị sự chống đối dữ dội của giới lãnh đạo Do Thái, bị dân chúng quấy rầy khắp nơi. Nhưng không bao giờ Chúa chồn chân, lùi bước hoặc tỏ vẻ chán nản. Chúa nắm lấy mọi cơ hội để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, bày tỏ quyền năng vinh quang của Đức Chúa Trời và thực hiện chương trình của Đức Chúa Cha đúng giờ đúng lúc. Vì thế, Đức Chúa Trời hết sức hài lòng về Chúa Giê-xu và đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài quyền thống trị vạn vật, làm vua vinh hiển của thế giới và toàn cõi vũ trụ. Sứ đồ Phao-lô cũng là người noi dấu chân Chúa Giê-xu trong mọi lãnh vực, nhất là trong đời sống phục vụ. Ông tận dụng thì giờ và mọi dịp tiện Chúa cho. Một mình ông đi rao giảng đạo Chúa, đã đem được biết bao nhiêu người về với Chúa, đã lập được không biết bao nhiêu hội thánh và đi nhiều nước hơn các nhà truyền giáo bây giờ. Dù mắt ông kém, sức khỏe ông suy yếu, đi đâu cũng bị người ta chống đối, phá phách, vu cáo. Ông bị bắt nhiều lần, bị tù đày, tra tấn, đủ mọi thứ hết. Thế nhưng Phao-lô không bao giờ bỏ cuộc. Đã thế ông còn phải lao động cực khổ để mưu sinh, hầu không phải nương nhờ vào ai. Thế nhưng Phao-lô vẫn không một lời than thở. Trái lại, ông luôn hăng hái và tiến tới đến thành công. Bí quyết nào đã đưa ông đến thành công? Nếu chúng ta đọc trong thư Philip, tức là thư ông gửi cho hội thánh Philip, sẽ nghe sứ đồ Phao-lô tâm tình về triết lý sống của ông như sau: vì tôi mong mỏi, hy vọng không bao giờ làm điều gì hổ thẹn cả. Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng nói về Chúa cứu thế, cách bạo dạn trong cảnh tù đầy hiện nay, cũng như trong những ngày tự do. Dù sống hay chết, tôi vẫn làm nổi bật vinh quang của Chúa cứu thế. Đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội hiển minh Chúa cứu thế. Thưa anh em, dù hoàn cảnh thế nào, cứ hân hoan trong Chúa. Tôi nhắc đi nhắc lại không chán vì niềm vui giữ cho anh em an toàn. Tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chiếm được lòng tôi. Tuy chưa đoạt giải, tôi vẫn theo đuổi mục đích cao cả duy nhất: xây lưng lại quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Trong năm mới này, có lẽ mỗi chúng ta cần quyết tâm sống như Chúa Giê-xu và sứ đồ Phao-lô. Những cơ hội chúng ta đánh mất trong năm qua sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa còn cho chúng ta sống. Hễ chúng ta còn sống ngày nào là còn có những cơ hội mới sẽ đến với chúng ta. Những cơ hội mới đó là những dịp tiện tốt để chúng ta làm lại cuộc sống. Đối với một số quý vị, có lẽ năm mới này là năm quý vị cần đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa bằng đức tin và bắt đầu cuộc sống mới bằng cách vâng phục Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài hoàn toàn. Đối với một số quý vị khác, năm mới này là năm cần vươn lên, khắc phục mọi gian khổ, nắm lấy mọi cơ hội để làm rạng danh Chúa, xây dựng cơ nghiệp bất diệt trên nước trời. Tất cả chúng ta đều sẽ có ít nhất là 365 cơ hội để đắc thắng trong năm tới này. Đó là cơ hội để chúng ta thành công, để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, nếu chúng ta được sống trọn năm tới. Cho dù Chúa cho chúng ta một ngày vỏn vẹn để sống mà thôi, chúng ta vẫn có thể làm được rất nhiều điều hữu ích cho Đức Chúa Trời, cho gia đình, cho xã hội chúng ta trong một ngày đó, nếu chúng ta quyết tâm tận dụng thì giờ, phải không quý vị? Chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới hoàn toàn thành công và thỏa nguyện bằng sức của Chúa.